nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội có lời bình của sư phụ. Bài chia sẻ thứ nhất: dứt trừ ma tính. Bài viết của một đệ tử người Tây Phương tại Anh Quốc. Một thời gian trước, tôi vẫn giữ thái độ như sau. Miễn là tôi không theo tà ác và có thể nhẫn chịu nó và những ảnh hưởng xấu của nó thì vẫn được. Và chừng nào tôi vẫn theo điều ngay chính thì tôi không phải để ý gì đến tà ác. Nhận thức hạn hẹp đó phản ánh từ tu luyện của cá nhân tôi và từ nhận thức về tiến trình chính pháp cũng như về hình thế ở Trung Quốc. Tôi tưởng rằng chúng ta chỉ cần nhận ra thế lực tà ác ở Trung Quốc chính là tà ác, tự biết rằng chúng ta ngay chính, giảng chân tướng, vạch trần tội ác của tà ác, vậy là đủ rồi. Tôi đã thừa nhận sự tồn tại của tà ác với tâm bất động và tưởng rằng đó là biểu hiện của nhẫn. Và tôi đã không nhận ra được đằng sau đó là thái độ bị động và không thích đáng của mình. Trong tâm, tôi không thật sự bước ra để nói và tin rằng tà ác đáng phải bị tiêu trừ và nó không nên tồn tại. Tôi cũng gặp rất nhiều nghiệp tư tưởng. Tôi vẫn tưởng rằng đó là khảo nghiệm để thử thách tâm kiên định của mình và đó là cơ hội để tôi gia cường chủ ý thức. Tôi đã thừa nhận sự tấn công của nghiệp tư tưởng khi mà chúng xảy ra và cố gắng tách mình khỏi tư tưởng tà, biết rõ rằng chúng không phải là tôi và tưởng rằng nếu tôi tách được mình khỏi chúng thì vậy là được rồi và sư phụ sẽ tiêu trừ chúng cho tôi. Nhưng nó cứ lặp lại mãi. Thực ra tôi đã giữ thái độ thụ động ấy đối với cả nghiệp tư tưởng tà cũng như là trong nhận thức của mình đối với tiến trình chính pháp. Theo một cách nào đó, tôi e sợ rằng chủ động thanh trừ tà ác là một hành động quá hăng và là cái gì đó không được thiện. Xuất phát từ mong muốn không làm hại bất kể sinh linh nào, đã dẫn đến một quan niệm sai lệch rằng muốn chủ động diệt trừ nghiệp lực tư tưởng và tà ác là không thiện và không nhẫn, vì chúng cũng hàm chứa dạng thức của sinh mệnh. Sư phụ đã giảng, chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng tự nhiên là không tồn tại, mà tất nhiên là có nguyên nhân. Kỳ thực, tự nhiên là người thường giải thích không nổi những hiện tượng về vũ trụ, về sinh mệnh, về vật chất nên mới nói bao biện một cách vô trách nhiệm như thế. Họ cũng không nghĩ đến bản thân tự nhiên ấy là gì. Do chịu nhận ảnh hưởng của loại ý thức ấy, chư vị cho rằng hết thảy ma nạn đều là tất nhiên, là như thế rồi, sản sinh ra một loại trạng thái bó tay, tiêu cực. Trích, nói về pháp, tinh tấn yếu chỉ. Qua việc trao đổi với các bạn đồng tu, đọc các bài viết trên Minh Huệ Net và các kinh văn mới của sư phụ, nhận thức của tôi đã thay đổi. Hiểu biết của tôi giờ đã sáng tỏ. Phân biệt rõ chính tà thôi là chưa đủ. Tự minh bạch mình là ngay chính và tự mình tách khỏi cái tà thôi cũng là chưa đủ. Chúng ta phải minh bạch rằng tà ác không nên tồn tại và chúng ta phải làm mọi cách trong khả năng của mình để diệt trừ tà ác. Khi nghiệp tư tưởng đến, thay vì nhẫn chịu nó và nhận rõ rằng nó không phải là mình rồi đợi sư phụ đến gỡ bỏ nó đi như tôi vẫn làm trước đây, thì bây giờ tôi vận dụng hết quyết tâm để thanh trừ nó và minh bạch rõ rằng nó không được tồn tại, cũng như minh bạch rằng đó chính là biểu hiện của ma tính trong tôi khi tôi thụ động cho phép nó tồn tại. Trước đây, quyết tâm diệt trừ tà ác của tôi bị cản trở bởi các loại quan niệm thụ động và sai lầm. Bây giờ, khi không bị níu kéo nữa, tôi ngạc nhiên trước tâm kiên định vững chắc và sức mạnh to lớn xuất hiện đằng sau ý chí muốn diệt trừ cái tà. Khi ý chí mạnh mẽ, thì tâm kiên định vững vàng như kim cương, và tôi cảm thấy như mỗi ý niệm của mình có thể bổ đôi một quả núi vậy. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn về khái niệm sự phẫn nộ của thần. Đó không phải là tức giận của con người, vốn không có nhẫn, mang tính báo thù hay trả đũa, vân vân, mà đó là ý chí ngay chính và cao thượng, diệt trừ hết thảy những gì phản lại đặc tính chân, thiện, nhẫn của vũ trụ, những thứ không hề đáng được giữ lại. Cũng với sự thay đổi trong nhận thức ấy, phản ánh vào nhận thức của tôi về tiến trình chính pháp hiện nay và về sứ mệnh của chúng ta trong đó, chúng ta không được để những quan niệm cũ và thụ động trở thành ngăn trở tâm của chúng ta, và xuất phát từ sự thụ động khiến cho tà ác tiếp tục tồn tại. Thụ động nhìn tà ác tồn tại chính là chấp nhận nó và khuyến khích nó. Nếu chúng ta kỳ vọng rằng tà ác là cần thiết và đáng tồn tại, dù là với bất kể cái cớ gì, thì tà ác sẽ tồn tại, cả trong tâm của chúng ta và cả trong vũ trụ. Chúng ta không chỉ là phải có trách nhiệm cho sự tu luyện của mình, làm viên mãn Phật tính, đồng thời dứt trừ ma tính của chính mình, mà chúng ta còn phải có trách nhiệm diệt trừ ma tính trong vũ trụ, trong khả năng của mình. Đó chẳng phải là tiến trình chính pháp sao? Chúng ta cần chủ động diệt trừ tất cả thế lực tà ác nào chống đối đại pháp, dù là bên trong hay bên ngoài thân thể của mình. Không phải chỉ là cho sự đề cao trong tu luyện cá nhân, mà đó là xuất phát từ từ bi với hết thảy chúng sinh.
Bài chia sẻ thứ hai: trừ ác không quên tu luyện chính pháp. Thuận theo tiến trình chính pháp, sư phụ đã dạy chúng ta trong kinh văn. Thực ra có một số đệ tử có thể sử dụng công năng tại các không gian khác nhau, và chúng sinh các giới ngay từ đầu đã vận dụng công năng và công lực cùng tham gia thanh trừ những sinh mệnh nào phá hoại đại pháp. Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử đại pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên, vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ. Trích: chính niệm của đệ tử đại pháp có uy lực, tinh tấn yếu chỉ. Các đệ tử đại pháp theo sát tiến trình chính pháp của sư phụ, trong khi trợ sư thế gian hành, giúp sư phụ trong các việc thế gian là phát xuất chính niệm trừ ác chính pháp, cứu độ thế nhân và chúng sinh. Sau khi ban biên tập Minh Huệ Hoa Ngữ công bố một loạt các bài của ban biên tập, phát chính niệm, phát chính niệm, tiếp tục, phát chính niệm lần 3, đệ tử đại pháp toàn thế giới đồng thời phát xuất chính niệm kiên định, thanh trừ tà ác trong tam giới một cách hữu hiệu. Đồng thời, Minh Huệ cũng đăng một số bài tâm đắc thể hội của các đệ tử đại pháp. Những bài đó cho chúng ta biết được những tình huống chân thực đã phát sinh trong chính pháp ở các không gian khác nhau. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng nên nhận thức một cách thanh tĩnh rằng những bài đó không phải là pháp, không thể dùng để chỉ đạo tu luyện của chúng ta, cũng không thể dùng để chỉ đạo hành vi và tư tưởng của chúng ta trong chính pháp. Mỗi người tu luyện chỉ có thể nhìn thấy những gì được phép nhìn thấy. Ngay cả sau khi tu thành thì cũng chỉ có thể nhìn thấy cảnh giới sở tại và các cảnh giới bên dưới. Hơn nữa, đó là rất hữu hạn, không đại biểu cho tình huống chân thực của chỉnh thể vũ trụ. Chúng tôi muốn chia sẻ chút thể ngộ về việc trừ ác không quên tu luyện chính pháp. Chúng ta mọi thời khắc đều luôn ý thức mình là đệ tử đại pháp, là người đang tu luyện. Khi thanh trừ tà ác cùng đồng thời đang thanh lý những thứ không phù hợp với pháp trong chính bản thân mình, trợ sư chính pháp, giúp sư phụ làm chính pháp, đồng thời cũng có khảo nghiệm về tính tâm và ngộ tính đối với pháp. Khi trợ sư thế gian hành, thanh lý và trừ tận gốc tà ác trong tam giới, thì cũng từng thời, từng khắc ghi nhớ phải dĩ pháp vi sư, lấy pháp làm thầy, dùng pháp để đo lường những sự việc gặp phải và niệm đầu tư tưởng của mình. Như vậy mới có thể dùng chính niệm mà đối đãi bất kể tình huống nào và bước đi từng bước thật tốt trên đường tu. Ví dụ, chúng ta đọc thấy trên Minh Huệ có bài Điều Sơn Sơn nhìn thấy ở không gian khác. Phần 4. Khi Sơn Sơn luyện công vào ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Đọc đến đoạn. Khi giao chiến không ngừng với các sinh mệnh biến dị, thì tôi cảm thấy rất mệt và cũng có nhiều thần tiên qua đường đến giúp. Trong đó có một vị đạo, bảo rằng có việc bận, đã đến lúc phải rời đi, liền đưa cho tôi một pháp trượng, rồi nói rằng chiếc gậy này sẽ tự động nhảy ra để tiêu diệt rất nhiều ma, và nó sẽ tự động phi ra hướng đến mục tiêu. Tất nhiên chúng ta đều biết rằng sau này Sơn Sơn, trong bài tâm đắc thể hội sau này mà Sơn Sơn viết, đã ngộ được rằng không nên nhận cái pháp trượng của vị đạo kia. Vấn đề ở đây là, khi Sơn Sơn đưa bài này lên trên mạng Minh Huệ Net, thì những người đọc Minh Huệ Net có ai nhận ra chỗ thiếu sót của Sơn Sơn? Có ai thật sự thanh tịnh ý thức được tính nghiêm túc của vấn đề bất nhị pháp môn đang được phản ánh tại câu chuyện của Sơn Sơn? Khi mà giao chiến không ngừng, cảm thấy rất mệt, có thần tiên qua đường đến giúp, vào tình huống khẩn cấp đó thì chúng ta có nhớ đến lời sư phụ. Đột nhiên một hôm, chư vị thấy một vị đại thần tiên vừa cao vừa lớn đến. Đại thần tiên này khen chư vị hai câu, rồi dạy chư vị vài thứ. Nếu chư vị cũng nhận, thì công của chư vị đã bị loạn mất rồi. Trích, chuyển pháp luân. Gặp giác giả của bất kể môn phái nào khác cũng không động tâm, chính là tu ở một môn. Phật nào, đạo nào, thần nào, ma nào đều chớ có mong động được cái tâm của tôi, như thế nhất định có hy vọng sẽ thành công. Trích, chuyển pháp luân. Trong các bài tâm đắc thể hội, chúng ta có thể thấy những câu như: cùng lúc ấy, những đại Phật đang quan sát liền cấp gia trì và bổ sung năng lượng cho các đệ tử chúng tôi. Chúng tôi không cảm thấy mệt mỏi, có thể duy trì phát chính niệm. Trích, điều Sơn Sơn nhìn thấy ở không gian khác. Phần 7. Buổi tối về nhà, có phần mệt mỏi, nên tôi luyện bài tập số 5 để bổ sung năng lượng. Trước khi luyện hy vọng rằng các Phật, Đạo, Thần sẽ gia trì. Trích, hãy làm tốt, quyết không giải đãi. Chúng ta đã là đệ tử Đại Pháp, thì phải nên là sư phụ gia trì. Sư phụ giảng, khi xoay chuyển theo chiều kim đồng hồ thì pháp luân có thể tự động hấp thụ năng lượng vũ trụ. Khi xoay chuyển ngược chiều kim đồng hồ thì nó có thể phát phóng năng lượng. Xoáy vào, thuận chiều kim đồng hồ, độ bản thân. Xoáy ra, ngược chiều kim đồng hồ, độ nhân. Đó là một đặc điểm của công pháp chúng ta. Trích, chuyển pháp luân. Như vậy có nên nhận gia trì và bổ sung năng lượng của những đại Phật kia không? Hoặc giả hy vọng rằng các Phật, Đạo, Thần sẽ gia trì. Trong một số bài viết của một số học viên còn kể rằng, trong mộng hoặc khi luyện công, nguyên thần đã đến các địa phương khác, gặp các giác giả khác. Chúng tôi nghĩ rằng, dẫu là thấy gì nữa thì cũng không được động tâm, cũng không nên đoán xem rằng họ có quan hệ gì với mình. Ví dụ như, họ có lẽ là mẫu thân thật của tôi, vân vân. Dẫu đã đến địa phương nào khác, cũng không được có cái tâm lưu lại không về. Dẫu ở tình huống nào, đều phải nhớ rõ ràng rằng mình là người tu luyện Đại Pháp, tâm nhất định phải chính. Ngoài ra, phải biết trân quý Pháp mà sư phụ giảng cho chúng sinh, phải tĩnh tâm học Pháp. Nếu không, sẽ rất khó lý giải nội hàm chân chính trong ấy. Càng không thể bàn đến việc dùng để chỉ đạo tu luyện bản thân và chính pháp. Có người nói với các học viên, bây giờ tu luyện chính pháp đã kết thúc rồi, chỉ còn lại chính pháp thôi. Chúng tôi thấy rằng những lời như vậy liên quan đến vấn đề rất to lớn. Nói tùy tiện không có nhận thức rõ địa điểm và trường hợp nào thì như thế quá là không nghiêm túc. Còn có người coi những mâu thuẫn và trở ngại gặp phải khi giảng thanh chân tướng và hồng pháp thảy đều là đối tượng phải thanh trừ, mà lơ là việc tìm thiếu sót ở bên trong cũng như những nhân tố trọng yếu là đề cao tâm tính. Tâm như vậy thực ra lại rất dễ bị ma lợi dụng, khởi tác dụng phá hoại danh dự đại pháp. Trong thời gian chính pháp rất nghiêm túc này, chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tĩnh, tùy thời mà trừ dứt những chấp trước và quan niệm tư tưởng bất hảo của bản thân, bài trừ can nhiễu ngoại lai. Nếu không, tư tưởng rất dễ bị ma can nhiễu, thậm chí còn làm ra những việc bất lợi cho đại pháp. Vào thời điểm lịch sử vĩ đại này, mỗi bước tiến vững chắc chính là sự chứng kiến của lịch sử thật huy hoàng và là uy đức thật vĩ đại không thể so sánh. Hết thảy việc này đều được ghi chép vào lịch sử của vũ trụ. Pháp vĩ đại ấy, thời đại vĩ đại ấy, chính đã tạo nên những bậc giác giả vô cùng to lớn. Trích: Sự vĩ đại của đệ tử, tinh tấn yếu chỉ. Chúng ta hãy ổn định từng bước đi thật tốt trong lịch sử chính pháp.
Bài chia sẻ thứ 3: Thế nào là thiện chân chính? Bài viết của một lạp tử đại pháp. Mới đây, trong việc giảng rõ chân tướng, khi chúng ta đưa thiên lý, thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo vào những tờ rơi và tờ báo của chúng ta để nói rõ cho mọi người biết, thì một số người thường đã có cảm giác khó chịu và thậm chí còn kiến nghị với chúng ta rằng nên bỏ nó ra. Là một lạp tử đã được quy chính bởi Pháp, chúng ta đối đãi với vấn đề này như thế nào? Luôn có một thiên lý rằng thiện ác hữu báo, và chỉ có nhân loại biến dị mới không tin điều này. Khi ai đó không tin điều này, cảm thấy khó chịu, đó chắc hẳn là thiên lý này đã khuấy động phần biến dị bên trong người đó. Bất kể người đó có chấp nhận điều này vào lúc ấy hay không, nó vẫn sẽ để lại cho người ấy một ấn tượng và sẽ là tốt cho tương lai của sinh mệnh ấy. Ngoài ví dụ cụ thể này, tôi đã ngộ ra thực tế là chúng ta nên chính lại những quan niệm biến dị ấy. Khi giảng rõ chân tướng và thanh trừ tà ác, chúng ta nên lấy đại pháp để đo lường mọi thứ. Đại pháp nên là tiêu chuẩn cao nhất của chúng ta, và chúng ta không nên thuận theo những cảm giác thông thường của con người. Tại sở làm, ở nơi công cộng, và thậm chí ở nhà, đôi khi chúng ta cố thích nghi với người thường để làm một người tốt. Nhưng sư phụ giảng, chúng tôi giảng, dẫu chuẩn mực đạo đức của nhân loại đã biến đổi nhiều đến đâu, thì đặc tính của vũ trụ, chân, thiện, nhẫn, nó vẫn vĩnh viễn bất biến. Có người nói chư vị tốt, chư vị không nhất định thật sự tốt. Có người nói chư vị xấu, chư vị không nhất định thật sự xấu. Đó là vì tiêu chuẩn nhận định tốt, xấu đã méo mó rồi. Chỉ khi phù hợp với đặc tính này của vũ trụ, thì họ mới là người tốt. Đó là tiêu chuẩn duy nhất nhận định người tốt xấu, và đó là điều được thừa nhận trong vũ trụ. Chư vị dẫu thấy xã hội nhân loại đã biến đổi nhiều đến vậy, chuẩn mực đạo đức của nhân loại đang trượt trên dốc lớn, đạo đức thế gian trượt xuống hàng ngày, chỉ chạy theo lợi. Nhưng sự biến hóa của vũ trụ không thể tùy theo sự biến hóa của nhân loại mà biến hóa theo. Làm người tu luyện thì không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để yêu cầu. Người thường nói rằng việc này là đúng, thì chư vị liền theo đó mà làm, như thế không thể được. Người thường nói tốt ấy không nhất định là tốt. Người thường nói xấu ấy cũng không nhất định là xấu. Vào thời đại mà tiêu chuẩn đạo đức đã méo mó này, ví như một cá nhân làm điều xấu, chư vị bảo rằng họ đang làm điều xấu, thì họ không tin. Là người tu luyện thì phải dùng đặc tính vũ trụ mà nhận định, thì mới có thể phân biệt ra cái gì là thật sự tốt và thật sự xấu. Trích: Đề cao tâm tính, bài giảng thứ 4, chuyển pháp luân. Vậy thì thế nào mới là thiện chân chính? Bài giảng thứ 4 trong cuốn chuyển pháp luân đã nói về một người phụ nữ nhiều tuổi tu luyện đại pháp bị xe hơi đâm khi bà băng qua đường. Bà nói: Không sao cả, cậu đi đi. Bà phủi bụi xong bèn viện ông chồng rồi đi tiếp. người đứng ngoài xem đều cho rằng lạ lắm. Bà này sao không vòi vĩnh anh kia chút tiền, đòi tiền anh kia. Chuẩn mực đạo đức con người ngày nay đã méo mó cả rồi. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Trên bề mặt, những người qua đường này dường như muốn giúp đỡ người phụ nữ nhiều tuổi bằng cách phản đối sự việc bất công đối với bà. Nhưng trên thực tế, đây là một hình thức biến dị của thiện. Con người thường nghĩ rằng nhiều quan niệm của họ, những thứ biến dị ẩn sâu bên trong là đúng. Là đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta lại phù hợp với những quan niệm biến dị này được? Chúng ta nên sử dụng tâm đại thiện để chủ động thanh trừ chúng và quy chính chúng. Có một vụ tai nạn đã cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Hôm nọ, khi đang lái xe, tôi sơ suất đụng vào một chiếc xe phía trước khi tôi dừng đèn đỏ. Người lái xe trông rất bực bội và đòi số điện thoại của tôi trong khi anh ta kiểm tra cẩn thận phần đuôi xe. Có một số vết móp sâu ở phía sau xe. Xe của anh ta khá cao so với mặt đất và chúng chắc chắn không thể là do xe của tôi gây ra. Trước đây, tôi nhất định sẽ đồng ý bồi thường cho anh ta mọi thiệt hại, ngay cả khi đó không phải là lỗi của tôi. Tôi sẽ có một ý nghĩ rằng tôi đang trả nghiệp. Nhưng lúc ấy tôi có một suy nghĩ, liệu có tốt cho anh ta không nếu tôi làm thế? Tôi nhận thấy tâm ích kỷ chỉ muốn điều tốt cho mình ở đó. Rồi trong tâm tôi có một chí niệm rất mạnh mẽ. Nếu đây là nghiệp của tôi sẵn sàng nhận hết những gì tôi đã mắc nợ, nhưng tôi không cho phép anh ấy lấy tiền của tôi, vì điều này là không tốt cho anh ấy. Ngạc nhiên thay, anh ta liền bước tới tôi và nói, những vết móp này được gây ra bởi chiếc xe khác và không liên quan gì đến anh. Tôi không nghĩ rằng đây là một vấn đề. Anh ta tự giới thiệu mình, bắt tay tôi và chào tạm biệt. Có lẽ phần thiện trong anh ta đã nhận ra rằng tôi thực sự muốn điều tốt cho anh. Tôi đã nhận ra một cách sâu sắc rằng mỗi lời nói của chúng ta, mỗi hành động của chúng ta nên có trách nhiệm với chúng sinh, có trách nhiệm với xã hội và có trách nhiệm với mọi nhân tố chân chính. Chúng ta không thể để lỗi lầm của chúng ta khiến cho các sinh mệnh của người khác tạo nghiệp, bởi vì xã hội nhân loại trong tương lai không nên có một tư tưởng biến dị kiểu như vậy. Thiện chân chính là hoàn toàn vô ngã, là quan tâm đến người khác. Nó quan tâm đến sự vĩnh hằng của sinh mệnh này, cũng như sự vĩnh hằng của tất cả các chúng sinh trong vũ trụ. Dưới sự tác động từ sức mạnh của thiện, bất cứ trở ngại hay điều bất thiện nào cũng đều bị hòa tan, bất cứ thứ gì biến dị sẽ được quy chính, và những gì chưa lý giải được sẽ dần dần được lý giải. Vì vậy, khi chúng ta giảng rõ chân tướng, làm sáng tỏ sự thật, chúng ta cũng đồng thời đánh thức thiện niệm của thế nhân, đồng thời triển hiện pháp lý vĩ đại đằng sau tất cả những điều ấy.
Bài chia sẻ thứ tư, Đại Pháp Uy Nghiêm. Bài viết của một lạp tử Đại Pháp ở Trung Quốc. Khi giảng Pháp ở nước ngoài, sư phụ đã từng nói, Đại Pháp có tính uy nghiêm của nó, Pháp này không phải ai cũng có thể đắc. Lời giảng Pháp của sư phụ đã luôn chỉ đạo tôi, cho phép tôi cân nhắc từ giác độ của Pháp mỗi lời nói, mỗi hành động của mình ở cõi người. Sau khi vứt bỏ chấp trước của mình và tự hướng nội tìm ra vấn đề của tự thân, tôi lại càng cân nhắc các vấn đề trên cơ sở của Đại Pháp hơn nữa. Phương diện này thực sự có liên quan đến nhận thức chính xác đối với việc phù hợp với trạng thái người thường ra sao, nhận thức chính xác đối với thiện chân chính ra sao, cũng như nhận thức có lý tính đối với vấn đề chính pháp và tu luyện cá nhân ra sao. Vì sự bức hại của tà ác, từ lâu tôi đã lưu lạc ngoài gia đình, sống dựa vào tiếp tế của bè bạn. Vào ngày lễ quốc tế lao động đầu tháng 5 năm nay, năm 2001, tôi cùng vợ đến thăm một người thân để nói rõ chân tướng về Đại Pháp và thuận tiện tá túc tại nhà họ. Kết quả là con trai của vị thân nhân này đã lấy trộm của chúng tôi mấy nghìn nhân dân tệ rồi bỏ đi mất. Vợ tôi nói rằng chúng mình sẽ tìm bên trong. Tiền mất cũng là để từ bỏ tâm nào đó của mình, hoặc chấp trước nào đó, hoặc điều gì đó không đúng. Người nhà vị thân nhân này đều rất sốt sắng, đều lăng mạ con trai của họ. Vợ tôi nói với vị thân nhân, lấy thì đã lấy rồi, cũng không hề gì, các vị không phải để tâm. Tôi nhận thấy lời của vợ tôi làm trách nhiệm mà người ta nên phải gánh chịu đều rơi rụng cả. Chẳng lẽ tiền của đệ tử Đài Pháp dễ kiếm lắm sao? Chẳng lẽ tiền của đệ tử Đài Pháp dễ trộm lắm sao? Đó chẳng phải khuyến khích thế lực tà ác là gì. Chúng tôi cần hướng nội mà tìm vấn đề bản thân. Tuy nhiên, hướng nội mà tìm không phải là vô nguyên tắc, càng không phải là cái cớ để phóng túng các chủng nhân tố tà ác. Bạn bè tiếp tế chúng tôi là để chúng tôi thực hiện công tác chứng thực Đại Pháp được tốt hơn. Hơn nữa, chúng tôi vẫn luôn đặt yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Tại sao khi đối diện với việc này, chúng tôi lại phải nhìn nhận tất cả là do vấn đề của mình? Phải chăng đây là tà ác đang lợi dụng cái thiện của chúng tôi mà đào sâu vào khe hở trong tư tưởng của chúng tôi? Do vậy, tôi lập tức phát biểu quan điểm bất đồng với người thân thích. Nhất định phải có trách nhiệm về số tiền mà cháu trai đã lấy. Lấy đến mấy nghìn nhân dân tệ, hoàn toàn là phạm tội hình sự rồi. Chúng tôi quyết không dung túng hành vi này của cháu trai được. Chúng tôi đối với cháu tốt thế, ấy vậy mà cháu lấy tiền của chúng tôi, chẳng sót lại đồng nào. Hoàn toàn là hành vi của kẻ biến chất. Do vậy cháu nhất định phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng các vị người lớn không phải chịu gánh nặng này, cần phải sống khỏe mạnh. Sau khi tôi trình bày, người thân thích nhận ra quan điểm trong cứng ngoài mềm ở lời tôi nói. Họ lập tức dùng nhân tâm giả hoạt mà uy hiếp tôi. Chúng tôi e rằng con trẻ còn dại dột. Nếu như báo cảnh sát, thì ở đồn công an nó sẽ nói toạc hết về ông bà, rồi lại ảnh hưởng đến sự an toàn của ông bà. Lúc đó vợ tôi thực sự có băn khoăn ấy, nên cũng phụ hòa theo. Tuy nhiên tôi thấy rõ rằng họ bề ngoài thì quan tâm, thực tế là uy hiếp. Tôi hiểu rằng tâm thái của thân nhân thật bất chính. Nếu tôi đồng ý với họ, thì tức là làm hại họ. Họ đang lợi dụng cái thiện của chúng tôi, cùng với tâm thái bất chính của chúng tôi là sợ bị lộ khi đang lưu lạc. Do vậy tôi kiên quyết nói, tôi hy vọng cháu sẽ trở về. Nếu cháu không trở về trong 24 giờ tới, thì cháu sẽ không thể ngờ rằng tôi sẽ dám đi báo cảnh sát. Hôm sau, người thân thích bảo tôi rằng số tiền ấy họ nhất định sẽ hoàn trả cho chúng tôi. Nếu không suốt đời, họ sẽ chẳng dám ngẩng đầu trước bạn bè thân quyến. Tôi rất lấy làm vừa ý vì họ có thể nhận thức rõ ràng đạo lý. Ngoài ra, tôi cũng bình tĩnh nhận số tiền mà họ thay mặt con trai hoàn trả lại cho chúng tôi. Một học viên khác trao đổi với tôi rằng chồng cô ấy vẫn luôn can nhiễu đến tu luyện đại pháp của cô, thường uy hiếp cô, đánh chửi cô, hiện nay cưỡng bức cô ly hôn. Tôi liền hỏi cô, một khi cô đã có thể thực thi mà không oán hận, đã có thể không màng đến một mẫu gia tài, trong can nhiễu cô đã chẳng dao động mảy may chính tín đối với đại pháp, vậy thì cô phải sợ hãi điều gì nữa? Cô là một đệ tử đại pháp, cô phải có sự uy nghiêm chứ. Chẳng lẽ cái thiện của đệ tử Đại Pháp lại làm họ thành những kẻ vô sở hữu, ngủ ngoài đường đi xin ăn hay sao? Chẳng lẽ đó không phải là dung túng các nhân tố tà ác sau lưng của chồng cô là gì? Thực ra có rất nhiều kẻ biến chất, cô mà càng thiện họ lại càng nạt dối cô, bức hại cô. Nếu như cô đã phứt bỏ những thứ bất thuần của mình, thì cô hãy đường đường chính chính mà bảo chú ấy. Nếu vì em tu Đại Pháp mà phải ly hôn, thì đấy là anh tự quyết định. Nhưng tài sản gia đình này cái gì em cũng có phần. Đồng thời cô phát chính niệm bài trừ các nhân tố tà ác sau lưng chú ấy. Cô làm thử vậy xem sao. Hôm sau cô ấy tìm tôi kể rằng sau khi để tâm thái bình tĩnh, rồi đường đường chính chính trình bày với ông chồng, thì chú ấy giật mình thộm cả mặt ra mà nói, những người tu luyện các vị chẳng phải là không chấp trước tiền tài kia mà. Cô nói, chúng em đương nhiên không chấp trước tiền tài. Tuy nhiên anh lại lợi dụng điểm ấy để mong bức hại một đệ tử đại pháp này. Nhưng chúng em nào có e sợ, sở hữu tiền tài đâu. Hơn nữa những thứ trong nhà này, ngay từ đầu em cũng đã có phần kia mà. Từ đó trở đi, những điều vô lý của chồng cô cũng dẹp đi nhiều. Cậu và mợ tôi trước đây đều là người tu luyện. Khi đối mặt với áp lực to lớn từ sự kiện ngày 20 tháng 7 năm 1999, bị những điều hăm dọa của tà ác làm cho sợ hãi, họ vẫn luôn viện những thứ như bắp tay sao sánh nổi bắp chân, chuyên chính của giai cấp vô sản là thế mà, vân vân, để che đậy tâm sợ hãi của mình. Trong tâm nhận thấy đại pháp là tốt, vẫn giấu giếm tập, nhưng lại dùng cái gọi là những hành vi con người phù hợp với trạng thái con người để che đậy tâm sợ hãi của bản thân. Phi Như cũng theo người ta học thái cực quyền, học nhảy vân vân. Còn khi người thường nghị luận về đại pháp, thậm chí công kích đại pháp thì coi như không thấy. Cứ như là mình vô can, cứ như là mình hoàn toàn không phải thành viên đại pháp. Đối với việc chúng tôi chứng thực đại pháp thì họ cho là làm chính trị, đấu tranh với người ta, vân vân, và không muốn giao thiệp với tôi. Một hôm tôi đến chơi và đưa cho họ kinh văn mới của sư phụ, thì ông cậu tôi nói với tôi rất gay gắt, bảo tôi đừng có đến nữa. Tôi liền nghiêm khắc chỉ ra cho họ. Cậu mợ từ đại pháp mà được bao điều hay, biết rõ ràng đại pháp là hết sức đúng đắn. Khi chính phủ gian trạch dân phu khống, cậu mợ lại dùng cái tâm dơ bẩn của con người mà đối đãi với đại pháp. Cậu mợ có còn là một con người chân chính không? Còn xứng làm đệ tử đại pháp không? Đại pháp vốn cải thiện thân thể của cậu mợ rất nhiều, nay đang bị tà ác chà đạp như thế. Cậu mợ lại chẳng động tâm, chẳng dám hé răng nói một câu cho đại pháp. Ngay cả cháu là người thân thích mà cậu mợ cũng sợ đến nhà. Cậu mợ có còn xứng làm người nữa không? Bản thân cháu đường đường chính chính tu luyện đại pháp, không mảy may trốn tránh e sợ, lại làm cho đồng nghiệp, lãnh đạo và cảnh sát đều tôn kính đối với đại pháp và đệ tử đại pháp. Hình ảnh tạo cho người ta là các đệ tử đại pháp là những người đàng hoàng. Tuy rằng cháu hiện đang bị tà ác bức hại nên phải lưu lạc, nhưng cuộc sống của cháu rất mực cao thượng, rất mực bình thản và phóng khoáng. Còn cậu mợ, sống người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Cuộc sống tăm tối trong lòng, đấy có phải là trạng thái bình thường của con người không? Có còn là hành vi bình thường của con người không? Những lời nghiêm khắc của tôi đã làm rung chuyển tâm của họ, làm họ mau chóng nhận ra được tâm thái bất chính của mình, thi triển được sự uy nghiêm của đại pháp và tâm thái tối chính của đệ tử đại pháp. Một vị đệ tử đại pháp đã bỏ nhà, cô ấy theo hẹn đến gặp một người bạn, chuẩn bị giảng rõ chân tướng cho bạn. Tuy nhiên cô ấy không ngờ rằng cha mẹ mình, chồng mình, bạn mình, cũng như lãnh đạo ở đơn vị và công an đã thông đồng với nhau, lập mưu bắt cô ấy lên lớp chuyển hóa. Cô ấy đã thấy rõ là tà ác đang lợi dụng tính lương thiện của bản thân cô, lợi dụng tình thân đối với cô của bạn bè thân quyến để đào sâu vào bức hại đệ tử đại pháp. Cô ấy chẳng vì nhân tình mà lay động, cũng chẳng vì những lời thuyết phục giả dối gọi là muốn điều tốt cho bản thân cô của bạn bè thân quyến mà lay động. Cô ấy đã dùng chính tín và sinh mệnh vô sở úy của đệ tử đại pháp để chứng thực đại pháp cho họ, đồng thời dùng chính niệm và từ bi mà vạch rõ những hành vi tà ác của họ, tiêu trừ can nhiễu và khống chế các nhân tố tà ác của họ tại các không gian khác, làm cho họ nhanh chóng nhận ra chỗ sai lầm của mình và lập tức thả cô ra khỏi lớp chuyển hóa, làm cho những người tham dự trở lại đối xử tốt với cô. Không chỉ giải thoát bản thân, cô ấy đã giải thoát rất nhiều sinh mệnh liên quan đến việc này. Có một vị đệ tử đại pháp đến Bắc Kinh để chứng thực đại pháp. Đến nơi rồi nhưng tìm không được khách sạn nào ở Bắc Kinh có thể tạm trú được, vì đều yêu cầu đăng ký chứng minh thư. Anh ta vừa tìm vừa nghĩ, có phải là ta cần chịu khổ không? Có phải là cần vứt bỏ tâm nào đó không? Anh ta cứ suy nghĩ theo khía cạnh ấy cả nửa ngày trời, sau nhận ra là không phải. Sau đó anh ta nghĩ, ta đến Bắc Kinh là để chứng thực pháp, là việc thần thánh nhất, đúng đắn nhất nơi vũ trụ này. vậy mọi thứ đều cần phải tốt nhất, đúng đắn nhất. Có sao lại không tìm được nơi tạm trú? Anh ấy vừa nghĩ vậy xong, liền tìm được một khách sạn tốt mà không cần chứng minh thư gì hết. Tâm thái thuần thiện của đệ tử Đại Pháp có thể hòa tan cả kim cương. Nếu như trong tư tưởng chúng ta không cầu chịu khổ, cầu chịu nạn, không coi dơ bẩn như tốt đẹp, thì như vậy trên thân thể chúng ta sẽ thể hiện ra uy nghiêm của Đại Pháp. Bởi vì chúng ta không coi việc họ đánh đập chúng ta là cấp đức cho chúng ta, mà là đang bức hại Đại Pháp. Bởi vì chúng ta không coi việc họ lấy tiền tài của chúng ta là cấp đức cho chúng ta, mà là cố ý phá hoại Đại Pháp cùng đệ tử Đại Pháp. Chúng ta không coi việc tống chúng ta vào lao ngục là để tu luyện này khác, mà hoàn toàn là bức hại nhắm thẳng vào Đại Pháp, vân vân. Đó chính là từ giác độ chính Pháp mà đối đãi với hết thảy những biểu hiện của tà ác, chính là không cho tà ác bất kể sơ hở trong tư tưởng chưa dứt bỏ được của chúng ta, chính là không âm thầm thừa nhận bất kể bức hại nào của tà ác đối với chúng ta. Tháng 4 năm ngoái, tà ác đã lừa được tôi đến trại giam. Trong khi chúng thẩm vấn tôi không một chút mảy may cảm thấy như đang chịu thẩm vấn, mà vui vẻ thể hiện được đầy đủ sự thuần chính của các đệ tử Đại Pháp. Hơn nữa, chủ ý thức hết sức tỉnh táo tại bất kể hoàn cảnh nào, cũng uống nắng được hết thảy những gì bất chính. Chúng hỏi tôi rằng, phải chăng tôi đến đây để nâng cao bản thân? Rằng các học viên chúng ta đều nói rằng nơi đây là hoàn cảnh tốt để tu luyện nâng cao. Tôi nói thẳng, không phải, đây không phải là nơi ở dành cho người cao thượng như tôi. Tôi đã bị lừa dối, bị bắt cóc một cách vô lý mới đến đây. Đối với tôi, đó là sự bức hại vô lý. Nơi đây nhất định không phải là chỗ tốt cho các đệ tử Đại Pháp chúng tôi tu luyện nâng cao. Tôi hy vọng rằng các ông thả tôi ra càng sớm càng tốt. Chúng hỏi hoàn cảnh gia đình tôi bèn kể ra những vị giáo sư, tiến sĩ, hiệu trưởng trong các thành viên gia đình, để chúng biết được những người tập Pháp Luân Đại Pháp là những người như thế nào. Trên thực tế là nói với chúng rằng, đệ tử Đại Pháp ở nơi người thường đều là những người rất tài hoa, rất nhiều người là tinh anh, cốt cán ngoài xã hội người thường, chứ nhất định không phải là những người tinh thần rỗng tuếch đang truy tìm chỗ dựa. Chúng mỗi lần nói một câu, tôi lại dẫn hướng chúng về quỹ đạo làm người đúng đắn, dùng chính tín và chủ ý thức mạnh mẽ của mình để làm chủ chúng. Đến mức về sau chúng đều rất xúc động, nhìn tôi với nhãn quan kính trọng, đối với tôi không mảy may có ý đồ bức hại. Trong nhà giam, tôi không chỉ trích các phạm nhân đối với việc họ đánh nhau, mà lại nói đạo lý với họ. Lấy ác chế ác, thì điều con người học là ác. Bởi vì các vị lấy điều người khác đối ác với mình mà phát tiết lên thân người ta. Còn lấy thiện tâm đối đãi ác, thì điều con người học là thiện, có thể làm con người nhận ra điều tốt đẹp tương lai. Do biểu hiện của cảnh sát là thiện giả còn thực tâm lại bất thiện, nên các vị có thể cảm thụ thấy cái ác của họ, và điều học được cũng lại là ác. Do đó lao động cải tạo không cải biến được bản chất con người. Nhưng Pháp Luân Đại Pháp lại có thể cải biến cá nhân từ bản chất trở đi, làm họ vĩnh viễn hướng thiện, vĩnh viễn hướng đến điều tốt đẹp, nhận ra những kỳ vọng tốt đẹp. Tôi giảng xong, các phạm nhân không đánh nhau nữa, có thể thông cảm với nhau. Trước khi tôi bị tà ác bắt vào trại giam, tôi đã nghe nhiều học viên kể rằng họ đã ở trong ngục hồng pháp cho phạm nhân ra sao, tu ở trong ngục tốt ra sao. Nhưng một khi tôi bị bắt vào đó thì chỗ ấy mà là nơi mà những người tu luyện chúng ta nên ở ư. Đầu đầu cũng có lời ô trọc, từ tư tưởng đến ngôn ngữ hành vi đều tuôn ra những điều dơ bẩn. Tôi bèn giảng rõ chân tướng với những phạm nhân ấy, thông qua tu luyện của bản thân mình để cho họ có thể thấu hiểu được Đại Pháp. Tuy nhiên trong họ có những người hỏi vấn đề này nọ chỉ để giết thời gian. Tại sao tôi có thể biến Đại Pháp thành thứ nói vung khắp mọi nơi kia chứ? Đó chẳng phải là bán bổ Đại Pháp ư? Do đó khi tôi hồng pháp cho các phạm nhân đều luôn duy trì nhận thức có lý tính ấy. Hơn nữa, một nơi dơ bẩn như thế làm sao có thể là nơi tốt cho tu luyện của đệ tử Đại Pháp chúng ta được? Một ý niệm mạnh mẽ của tôi luôn là muốn nhanh chóng thoát ra để làm các công tác đại pháp mà tôi cần thiết phải làm. Vì ngay từ khi vào tôi đã đề xuất đến gác ngục những yêu cầu luyện công mà tôi cần, nên họ không trả lời tôi, mà còn phái người cai tù giám sát tôi. Đầu tiên tôi không vội mà lợi dụng cơ hội người gác ngục gọi tôi ra nói chuyện, để giảng rõ chân tướng cho họ, giảng rõ thực chất tu luyện đại pháp, từ các giác độ khác nhau mà phá tư tưởng và quan niệm của họ đã bị tà ác ảnh hưởng, mà uốn nắn cho đúng hết thảy những gì không đúng của họ. Hơn nữa lại khai phát mặt lương thiện trong họ. Lúc ấy trong tôi có một niệm, rằng dùng sự thuần thiện nơi cảnh giới của mình mà hóa giải hết những tà ác trong tư tưởng của họ. Có rất nhiều lần, vài người gác ngục trong số họ quây quần quanh tôi. Tôi có thể bằng tâm thái vui vẻ, chan hòa và thiện liên tục để giảng rõ chân tướng cho họ, khởi phát tính thiện trong họ, làm họ đều cải biến. Ngay cả vị cảnh sát mà phạm nhân coi là ác nhất và căm hận nhất cũng cải biến. Anh ta nói với tôi, khi tôi trực ban thì cho phép anh luyện trong 10 phút, không được lâu. Tôi nói 10 phút thì tôi mới kịp bắt đầu, không đủ. Vậy thì tối đa là 15 phút. Tôi bèn cười. Tôi hiểu rằng nói nhiều vô ích, họ đã đang cải biến rồi. Đồng ý 15 phút ấy với cả một giờ đồng hồ nào có khác gì đâu. Bởi vì tôi lúc nào cũng đều vui vẻ, nên lính gác ngục yêu cầu tôi không được cười trước mặt phạm nhân, nếu không họ không công tác tốt. Tôi nói rằng tôi ở trong đại pháp mà tu được sinh mệnh lạc quan ấy. Bản tính của tôi là như thế. Bởi vì mỗi lần tôi nói chuyện với họ, tôi đều vui vẻ, nên phạm nhân thấy vậy đều rất e sợ, cho rằng quan hệ giữa tôi và cảnh sát không phải bình thường. Là vì họ trước mặt cảnh sát, chỉ có thể cúi đầu mà nói chuyện. Ngay cả phạm nhân ghê gớm nhất cũng chỉ có thể cúi đầu, huống là dám mỉm cười. Như thế ảnh hưởng của việc giám thị đối với tôi chung quy cũng như không. Khi luyện công, cảnh sát họ lại còn giúp đỡ tôi. Phạm nhân do vậy lại cho rằng trong hồ lô của tôi không hiểu còn phương thuốc gì nữa đây. Sau đó có chỉ thị ở trên xuống yêu cầu tăng cường giám sát tôi, nên người gác ngục yêu cầu tôi không được tiếp tục hồng pháp cho phạm nhân. Tôi bèn nói, chỉ cần các vị đừng đến tìm hỏi tôi, thì tôi cũng không cùng ai nói chuyện. Kỳ thực tôi biết rằng con người ta rất hiếu kỳ, chư vị mà không nói thì họ sẽ tìm chư vị để nói. Hơn nữa đại pháp là uy nghiêm, không phải tùy tiện ở đâu cũng mở miệng nói. Người gác ngục bèn chỉ thị cai tù ở phòng giam, yêu cầu không ai được nói chuyện về pháp luân công. Tôi đã thực sự không nói, vừa làm việc vừa nghĩ đến pháp, và trên mặt luôn tươi cười. Tôi im lặng tươi cười làm việc suốt 18 tiếng, không hề nói một câu. Hôm sau người cai tù vội báo cáo lên người gác ngục. Định lực của người này thâm sâu quá, anh ta không nói gì thì mọi người chúng tôi cũng không ai nói gì. Thực tế, trong tâm tôi không hề có mảy may chút cảm giác áp lực, dẫu ở bên trong hay ngoài bức tường nhà giam, rất tỏ rõ rằng tôi cần thoát ra. Tâm của tôi tĩnh như nước lặng và tự tại như ý, không có bất kể điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm của tôi. Tôi nói với phạm nhân, các vị đều không biết được kỳ hạn giam giữ của mình, còn hết thảy mọi điều của mình tôi đều nắm vững trong lòng tay. Thực ra tôi chỉ cần nói một câu không luyện công thì tôi ra ngay. Nhưng tôi không nói câu ấy nên tôi vẫn ở tại nơi này. Mỗi câu nói, mỗi hành động của tôi đều giành được sự tôn kính từ phía cảnh sát và phạm nhân đối với tôi. Tôi luyện công thì không ai nói gì, cảnh sát trông thấy cũng không nói gì. Một hôm tôi trực ban buổi đêm. Trời rất nóng, tôi bèn quạt cho cai tù và các phạm nhân quanh mình. Không ngờ rằng người cai tù đột nhiên bò dậy hoảng sợ nói, "Này tiên sinh, ông nhất định không thể dùng quạt cho chúng tôi được. Làm thế là phạm vào thiên lý." Tôi lập tức dừng lại ngay và không bao giờ lại coi hành vi như thế là việc thiện mà lẽ ra tôi cần phải làm. Một tháng sau, họ thả tôi ra. Lúc tôi đi thì người gác ngục không dám đến vì anh ấy đang khóc. Còn người cai tù cứ than tiếc vì không cùng tôi ăn bữa cuối cùng. Tôi bèn viết một bài kinh văn mà tôi nhớ được rồi để lại cho anh ta. Về đến đồn cảnh sát, họ yêu cầu tôi viết nhận thức cá nhân về pháp luân công viết tại sao tôi luyện công trong trại giam, tại sao tôi hồng pháp trong trại giam. Tôi nhận thấy quá rõ ác ý của họ, cho nên tôi viết về nhận thức của cá nhân đối với Đại Pháp, còn tất cả những thứ khác đều không tuân theo yêu cầu mà họ nói. Họ xem một lượt và bảo rằng như thế không được. Mắng chửi vung cả lên, rồi họ nói rằng tôi không có hiểu biết, lại còn dám viết như thế, rằng sẽ tống tôi vào trại lao động cải tạo trong 3 năm, rằng tôi viết vậy không hợp cách, rồi họ trả lại yêu cầu tôi viết lại. Trong tư tưởng của mình, tôi không chấp nhận cái logic của họ, cũng không thừa nhận bất kể điều gì họ nói. Tôi nghĩ rằng nếu cần viết lại, thì nghĩa là tôi đã viết chưa đủ độ, chưa đủ kiên định. Do vậy tôi khai bút viết. Tôi nhận thức rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp tu luyện vĩ đại nhất, vạn năm xưa nay khó gặp. Lúc ấy tôi đặt tâm của mình định tại câu này. Đó là câu trả lời của tôi đối với tà ác. Họ lập tức thả tôi ra. Tháng 10 năm ngoái, người phụ trách phòng 610 cấp tỉnh tìm gặp tôi để nói chuyện. Tôi luôn luôn dùng chính tín và trí huệ để nói chuyện với họ. Họ vô lý bất kính động đến tên sư phụ của tôi. Tôi bèn nói rất có lý tính, bình tĩnh nhưng rất vững chắc với họ. Các vị nhất định phải tôn kính sư phụ chúng tôi. Đó là cơ sở nói chuyện giữa chúng ta. Nếu không, thì không thể nói chuyện được. Họ chăm chú nhìn vào cặp mắt tôi và thấy được trong sự bình tĩnh của tôi là chính tín không thể lay động. Họ bèn thay đổi cách nói chuyện. Tuy rằng chúng tôi nói chuyện cười vui, nhưng kỳ tình đang đấu trí, đấu dũng. Mỗi câu đều là đao kiếm lấp loáng, mỗi câu đều là cạm bẫy. Họ quay tôi một ngày như thế, rốt cuộc là muốn làm chủ ý thức của tôi phải tê liệt, để đạt được những điều mà họ cần. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã biết được ý đồ thực sự của họ, và dùng trí huệ được Đại Pháp trao cho mà hóa giải hết âm mưu ấy. Trong cuộc đàm thoại bình tĩnh có vô số những điều họ đe dọa, nhưng những điều từ miệng tôi nói ra đều là chính tín đối với Đại Pháp. Cuối cùng, họ không tìm được chỗ sơ hở nào, cũng không tìm được điều mà họ định tìm. Tôi bèn bình tĩnh nói với họ, chỉ cần các vị còn một chút thiện niệm và nhận thức đúng đắn về Đại Pháp, thì các đệ tử Đại Pháp chúng tôi sẽ cứu độ các vị. Họ chỉ có thể cảm ơn tôi. Sau này tôi có đến nhà một vị học viên ở tỉnh khác. Chồng cô ấy là người đứng đầu trong một lĩnh vực khoa học, hướng dẫn các tiến sĩ. Ông ấy đã xem một số tu luyện tâm đắc thể hội mà tôi viết và hết sức tôn trọng tôi. Ông dành gian phòng tốt nhất trong nhà và thư phòng của mình để tôi dùng, cho phép tôi ở nơi yên tĩnh ấy mà viết rất nhiều tu luyện thể hội để chứng thực Đại Pháp. Còn bản thân ông ta chuyển đến nghỉ tại gian phòng nhỏ kém thông thoáng và ở đó viết 15 cương yếu khoa học của mình. Rất nhiều học viên không lý giải được, nhận xét rằng chúng tôi đến chơi là ông ấy không ưng ý chút nào. Ai nghĩ lại nhà ông ấy đều ở tại gian phòng nhỏ kém thông thoáng. Không ngờ rằng ông ấy lại đối xử tốt với bạn như thế, lại cấp cho bạn những thứ tốt nhất. Thật quả là rất khó tin. Tôi chiêm nghiệm rằng khi thể hiện của chư vị ở trước mặt người ta đều là lý tính, trí huệ, hòa ái của đệ tử Đại Pháp, cũng như sự uy nghiêm của Đại Pháp, thì người ta nhất định sẽ xuất hiện tâm kính trọng đối với Đại Pháp. Ông ấy đối xử tốt với tôi như thế là vì ở tôi thi triển được trí huệ và uy nghiêm của Đại Pháp. Tuy rằng tôi không hiểu biết về chuyên khoa của ông, nhưng tôi có thể dùng trí huệ mà mình có được nhờ Đại Pháp từ các giác độ khác nhau để hướng dẫn tư duy của ông trong chuyên khoa của mình. Tôi nói, thưa giáo sư, tôi không biết gì mấy về chuyên ngành khoa học của giáo sư, nhưng qua nhận thức của mình trong cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi tin rằng trong các nghiên cứu sinh mà giáo sư bồi dưỡng, không ai có được nhận thức sâu sắc như tôi. Ngay cả giáo sư cũng không có được tư duy rộng như thế. Vậy mà hết thảy trí huệ ấy của tôi đều từ Đại Pháp mà có. Tôi có nói đùa với ông ấy. Thưa giáo sư cần cấp bằng tiến sĩ cho tôi mới được. Giáo sư cười và nói rằng nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ cuốn truyện Pháp Luân.
Bài chia sẻ thứ 5. một đôi lời, người tốt. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Sư phụ vẫn luôn yêu cầu chúng ta chiều theo tiêu chuẩn của Pháp để trở thành người tốt. Nhưng không phải đơn giản là trở thành điều mà người thường cho là tốt, người dễ tính. Mấy hôm trước, trên Minh Huệ Net có đăng bài có ba ý kiến riêng của một ký giả người Pháp đối với việc chính phủ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Ý kiến cuối cùng nói rằng, chính phủ Trung Quốc coi chúng ta đều là những người dễ bắt nạt. Người tốt bị đánh đồng với người dễ bắt nạt là sao? Đến lúc ấy tôi mới hiểu rõ, có thể là trên thực tế có rất nhiều người chúng ta, hoặc vô ý, hoặc hữu ý, đã để tiêu chuẩn về người tốt bị lẫn với quan niệm cũ của chúng ta về người dễ bắt nạt. Người tốt ít nhất cũng nên là người cao thượng chứ. Ít nhất cũng nên là người có phẩm cách cao quý chứ. Ít nhất cũng phải để cho người bình thường kính nể chứ. Ít nhất cũng là người mẫu mực nơi người thường chứ. Quá khứ được coi là bậc quân tử kia mà. Còn chúng ta đã là người tu luyện, làm người tốt, thì lại càng nên phải vượt xa hơn thế. Đúng thế, người tốt có mang trong mình chữ nhẫn. Còn đối với người tu luyện, nhẫn ấy là thể hiện trong pháp của kim cương bất động và của Phật Pháp uy nghiêm. Nếu chúng ta không vứt bỏ quan niệm dễ bắt nạt này, thì chẳng phải tà ác sẽ được sự mượn lời và bảo đảm quá lớn để hủy diệt chúng ta qua cái cớ khảo nghiệm kia là gì? Nguyên được đăng tải trên Chính Kiến Net. Bài chia sẻ thứ 6. Một số ý kiến thảo luận của các học viên tham dự tĩnh tọa thỉnh nguyện trước Đại sứ quán. Pháp Luân Đại Pháp là chiều theo chân lý, chân, thiện, nhẫn của vũ trụ làm tiêu chuẩn tu luyện, là tu thiện, là bình hòa. Hết thảy các hoạt động của Đại Pháp cũng đều công khai, luyện công cũng là tự nguyện. Mỗi cá nhân đều là một thành viên trong các ngành nghề ngoài xã hội, không có bất kể hoạt động nào vi phạm pháp luật cũng như làm hại xã hội. Tuy nhiên, từ 20 tháng 7 năm 1999, bè lũ trong chính phủ do kẻ lưu manh chính trị cầm đầu đã bắt đầu trấn áp dân chúng Pháp Luân Công. Cho đến nay, đã có trên 100 triệu người bị bức hại vô cớ, trên hàng chục vạn người bị bắt giam vào ngục cũng như trại lao động cải tạo và bệnh viện tâm thần, trên 1.000 người bị bức hại vô cớ cho đến chết. Hơn nữa, sự bức hại ấy vẫn đang tiếp diễn. Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công đã gắng hết sức để sao cho nhân dân toàn thế giới và chính phủ các nước hiểu được chân tướng của bức hại cũng như mức độ tà ác của cuộc bức hại. Chúng tôi đã đến tĩnh tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc để kháng nghị việc tập đoàn chính phủ Giang Trạch Dân công kích vu khống Pháp Luân Công và việc bức hại tàn khốc đối với những người tốt đang tu luyện theo chân, thiện, nhẫn. Mục đích là để kêu gọi sự quan tâm của những con người lương thiện, để họ hiểu rõ được chân tướng sự thực, chặn đứng bạo hành tà ác của Giang Trạch Dân. Về thực chất, chúng ta đang gánh vác trách nhiệm vĩ đại là cứu vãn chúng sinh, và người ta sẽ thông qua từng hành vi, lời nói của chúng ta mà lý giải về Pháp Luân Đại Pháp cũng như về người tu luyện. Sư phụ nói, biểu hiện của những người tu luyện như chư vị cần phải là thuần chính. Có bao nhiêu người đang nhìn vào biểu hiện của chư vị mà rằng chư vị chính là tốt? Nếu như lúc bình thường chư vị không chú ý đến hành vi của bản thân, như thế, người thường khi thấy biểu hiện của chư vị, bởi vì họ không lý giải được chư vị giống như nhờ học pháp thâm sâu mà có, nên họ nhìn vào hành vi của chư vị. Một câu nói hay một biểu hiện của chư vị có thể làm cho họ không thể độ được nữa, tạo thành ấn tượng không tốt về Đại Pháp. Chúng ta cần suy xét về vấn đề này. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Boston 2002. Vì vậy, một số học viên tham dự tĩnh tọa đã tiến hành thảo luận, nhận thấy rằng từ nay trở đi cần chú ý hơn nữa, kịp thời khắc phục một số tập quán hủ lậu mà người ta vốn đã hình thành trong xã hội Trung Quốc từ sau Đại Cách Mạng Văn Hóa. chú ý kiểm tra từng hành vi, lời nói của mình, cần đảm bảo chu toàn những điểm sau đây. 1. Đối với rất nhiều người sau này không có cơ hội gặp chúng ta nói chuyện nữa mà xét, thì mỗi hành vi, lời nói của chúng ta chính là hành động giảng rõ chân tướng tốt nhất. Người tu luyện đại pháp thực hành chân, thiện, nhẫn một cách thiết thực nhất, cần chú ý đến từng hành vi, lời nói của mình, lấy từ bi đãi người, kỷ luật nghiêm túc, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Nhất là khi tham gia tĩnh tọa thì đối với cư dân phụ cận và người qua đường, chúng ta cần phải nhiệt tình, thiện hữu, cần chú ý đảm bảo trước nhất cho sự thuận tiện của họ. 2. Trang phục cần chỉnh tề, không được để giày dép bít tất lung tung các nơi. Túi sách cần đặt sát cạnh mình. Nếu như bên cạnh đệm ngồi có đầy những thứ như giày dép, túi lớn, túi bé, y phục, đồ ăn, sách, hộp nhựa, chai nước, vân vân, thì sẽ gây cho người ta một ấn tượng rất bừa bộn, không sạch sẽ. Mong rằng mọi người sẽ đơn giản hóa hành trang. Lúc đả tọa có thể cho giày vào trong túi, các thứ khác cũng cho vào túi. Như thế không những tạo được mỹ quan mà còn gây ấn tượng tốt đẹp hơn. 3. Không làm ồn. Trừ trường hợp đặc biệt như hội thảo báo chí thì bình thường không dùng loa lớn để phát bài luyện công. Chú ý: trước 9 giờ sáng, sau 8 giờ tối, thời gian nghỉ ngơi của nhân dân thì không được phát thanh bài luyện công. Phát thanh bài luyện công hoặc nói chuyện thì cũng để âm lượng nhỏ thôi. 4. Chú ý đặc biệt đến vệ sinh môi trường và phối hợp với nhân viên quét dọn. 5. Mọi người lưu ý tránh lấy những chỗ đỗ xe của các tòa nhà cao ốc, sao cho không ảnh hưởng đến sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày của cư dân. Khi tĩnh tọa cần tuân thủ theo vị trí hoạch định của cảnh sát. Phía bên trước có chỗ dành cho cư dân xuống xe lái xe. Phía bên sau để người bộ hành đi lại. Không được ngồi sát cổng khu chung cư để tránh ảnh hưởng đến người dân ra vào. Đội ngũ đả tọa cần đảm bảo khoảng cách, sao cho có thể đi lại thông thoáng. Không được đi lại tới lui nhiều quá. Không được ngồi gần chỗ quành xe quá, bởi vì nếu quý vị ngồi đó thì lái xe sẽ rất khó tiến vào đỗ xe được. Họ sợ đâm vào quý vị. Trên đây là một số điều, nếu chúng ta không chú ý, thì rất nhiều người chung quanh sẽ nhìn nhận rằng người tu luyện bất quá cũng chỉ vậy thôi. Thậm chí, hành vi lời nói của một số cá nhân học viên người Hoa có thể làm người ta hiểu sai Pháp Luân Đại Pháp. Như thế, có thể tách rời quá xa khỏi mục đích giảng rõ chân tướng của chúng ta.
Bài chia sẻ thứ 7: không phân biệt hạng mục công tác chính pháp, đại đạo vô hình mà có chỉnh thể. Bài của Thanh Phong, đệ tử ở Bắc Mỹ. Gần đây về vấn đề pháp luật khởi tố những phần tử tà ác, giữa các đồng tu có rất nhiều phản ánh và giao lưu. Và chúng tôi phát hiện rằng, bất kể là học viên có tham dự hay không tham dự khởi kiện, thì từng ý từng niệm của mỗi cá nhân đều đang khởi tác dụng có tính quyết định. Hễ là đệ tử chính pháp thì đều chịu khảo nghiệm trong một chỉnh thể. Chúng tôi thấy lạ là vì sao chỉ mỗi phụ kiện mang tính pháp luật này mới như vậy. Nhưng qua giao lưu với các đồng tu, chúng tôi mới ý thức được rằng thực ra không chỉ án kiện pháp luật này mới thế, mà mỗi từng hạng mục công tác đều như vậy cả. Chỉ là trong vụ kiện này thì đúng và sai là dẫn đến kết quả thắng bại hết sức minh hiển và lực bức hại còn rõ rệt hơn nữa. Thực ra chỉ có tự chúng ta phân thành các hạng mục công việc, chứ tà ác không theo sự phân hạng mục đó mà đối đãi với chúng ta. Mỗi công việc đều có khảo nghiệm chỉnh thể. Mỗi hạng mục thành công hay không đều là thể hiện của thái độ mà chỉnh thể chúng ta đối với hạng mục đó. Từ phía con người bên này mà xét, nếu mọi người coi việc làm các kênh truyền thông chỉ là việc của nhóm tổ làm kênh truyền thông, vậy thì thể hiện ở phía con người bên này là tổ làm kênh truyền thông sẽ không được thành công lắm, ít có phóng viên đến kênh của chúng ta. Nếu coi việc làm đài truyền hình là việc của tổ làm truyền hình, thì thể hiện tại phía con người bên này là tiết mục chúng ta làm có tác dụng giảng chân tướng với hiệu quả không cao, hoặc tiết mục có ít người xem. Còn nếu coi việc giảng chân tướng cho người Trung Quốc là của nhóm tổ chat room hoặc gửi fax, thì biểu hiện ở phía con người bên này là rất khó đột phá bộ lọc tường lửa của Trung Quốc. Nếu coi việc đến phát chính niệm trước lãnh sự quán là đi theo phiên trực hoặc là việc của người nào khác, thì thể hiện ở phía con người bên này có thể là sẽ gặp phải rắc rối rất nhiều, xảy đến càng nhiễu. Khi mọi người coi những gì ngoài hạng mục công việc của mình đều là việc của người khác, thì chính là đã khiến chỉnh thể chúng ta chia thành rất nhiều khối nhỏ, biến chỉnh thể có sức mạnh thành những lực lượng tản mát yếu ớt, thậm chí khi ý kiến bất đồng, còn làm cho nhau suy yếu đi. Chúng ta phân chia việc cứu độ chúng sinh thành các hạng mục khác nhau để làm, chẳng qua là để thuận tiện hơn cho công tác thôi, chứ không phải cố ý hình thành gián cách. Chúng ta vẫn phải là một chỉnh thể, hơn nữa là một chỉnh thể có thể hình thành thuận theo yêu cầu thời gian và hoàn cảnh. Đó mới là trạng thái đúng đắn. Chúng ta vì tầng thứ tu luyện khác nhau nên lý giải đối với pháp lý là khác nhau. Nhưng không phải vì thế mà làm suy yếu nhau đi, mà nên phải là cân bằng hòa hợp và bổ túc cho nhau. Chúng ta hãy coi các việc đều là việc của mình, từ đó có quan tâm thích đáng. Đối với các việc đều có nhận thức thanh tịnh, thấu rõ bằng pháp lý, không hình thành ngăn cách đối với chỉnh thể. Như vậy mới có thể theo kịp tiến trình chính pháp. Nếu không, tà ác không cần đến ly gián thì chúng ta đã tự phân rã thành các phần rồi. Đó quả là một lỗ hổng lớn. Ngoài ra, chúng ta cần coi trọng việc học pháp, không được vì bận quá mà lơ là học pháp. Chính niệm và chính hành của chúng ta đều là từ pháp mà ra. Tà ác chính là khiến chúng ta bận rộn để hết thời gian học pháp, khiến chúng ta tự động viễn ly pháp. Ở Trung Quốc, tà ác bức hại các đệ tử đại pháp chính là cưỡng bức đệ tử đại pháp sao cho không cách nào học pháp luyện công, từ đó thoát ly pháp. Còn ở hải ngoại, biểu hiện chính là khiến chúng ta bận rộn, khiến chúng ta bận đến mức dường như không còn thời gian học pháp. Còn có học viên bị can nhiễu đến mức chủ ý thức không mạnh mẽ, học pháp không vào được nữa, khiến chúng ta tự mình chọn nhận lấy bức hại mà không tự biết. Chúng ta đang ở thời kỳ cuối của chính pháp, nhất định phải viên dung với nhau, bổ trợ cho nhau, hình thành một chỉnh thể vô lậu. Vì chỉnh thể vũ trụ cũng là viên dung vô hà, vẹn tròn không tì vết, đều là do những lạp tử phù hợp với đặc tính đại pháp cấu thành mà nên. Vì nếu để lọt vào đó một cái gì đó bất thuần, thì vũ trụ sẽ bất thuần. Mà điều đó là không được phép ở tân vũ trụ. Do vậy, chúng ta phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Trong công tác chính pháp, mỗi từng hạng mục đều là trách nhiệm của đệ tử chính pháp. Ai dẫu không thể tham dự, cũng phải dùng chính niệm đối đãi. Từ đó mới không sản sinh lực lượng làm suy yếu. Việc của bạn cũng là việc của mình. Việc của mình cũng là việc của bạn. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002. Biểu hiện cũng không phải là kiểu quan tâm hoặc đoàn kết với nhau của người thường, mà nên phải là thái độ chúng ta có trách nhiệm với Pháp và là yêu cầu tối thiểu đối với chúng ta, những sinh mệnh có trách nhiệm với nhân tố chính trong vũ trụ. Tầng thứ cá nhân còn hữu hạn, có gì chưa thích đáng xin được đồng tu từ bi chỉ rõ. Bài chia sẻ thứ 8, ngợi ca sư phụ và đại pháp. Bài của một đệ tử đại pháp ở Trung Quốc. Đây là một đôi điều thể ngộ của tôi tại tu luyện trong chính pháp và học những bài giảng pháp của sư phụ, viết ra trao đổi với mọi người. Các sinh mệnh trong cựu vũ trụ là đã ở thời kỳ hoại diệt nhưng vẫn có Phật tính. Nhưng đến khi đại khung giải thể thì bất kể sinh mệnh nào trong đó cũng không thể đào thoát. Đây chính là kiếp nạn mà các sinh mệnh đó muốn thoát khỏi. Như vậy, đối với Phật tính của sinh mệnh trong cựu vũ trụ mà nói, thì không thể có hy vọng kéo dài thêm nữa những gì mà sinh mệnh tự ngã đó mang theo. Nhưng Sư Phụ đã đến, mang theo Pháp tối nguyên thủy và viên dung, tiến nhập vào vũ trụ ngay trong quá trình lịch sử vũ trụ ở thời kỳ hiện nay đã cận kề giải thể. Điều ấy kết thành vận mệnh của toàn bộ sinh mệnh trong cựu vũ trụ và là căn cứ toàn thể để các sinh mệnh bước sang vũ trụ hoàn toàn mới. Chính Sư Phụ là đã mang đến hy vọng sống cho các sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Chính Sư Phụ là đã ban tặng khả năng cho các sinh mệnh trong cựu vũ trụ tiến nhập sang một tương lai vốn không có quan hệ gì với lịch sử của bản thân mình. Tuy nhiên, từ một niệm giấy động, thì hồng nguyện lớn mà Sư Phụ thể hiện tại cựu vũ trụ, cũng như pháp vũ trụ hoàn toàn mới mà Sư Phụ mang tới, lại được các sinh mệnh trong cựu vũ trụ lý giải rằng đó là một sự việc nội trong cựu vũ trụ. Lý giải rằng đó là nội hàm được chứng ngộ nội trong cựu vũ trụ. Nhìn nhận Sư Phụ là một sinh mệnh ở trong cựu vũ trụ. Như vậy, các sinh mệnh trong cựu vũ trụ cũng như cái thế lực được hình thành trong cựu vũ trụ đã lấy trí huệ và tư duy nhỏ hẹp vốn đã biến dị của mình mà đo lường Sư Phụ và Đại Pháp. Do vậy, từ đầu chí cuối vẫn luôn dàn xếp không đúng đắn quan hệ với Sư Phụ, chính Pháp, Đại Pháp và người tu luyện. Thậm chí còn muốn thao túng Sư Phụ, cản trở nghiêm trọng đến chính Pháp, muốn thêm vào Đại Pháp hoàn toàn mới này những gì mà chúng muốn được. Đối diện với Đại Pháp uy nghiêm và uy đức vô hạn này, thì những điều ấy trở thành sự lựa chọn là bỏ mất đi tương lai của các sinh mệnh đó và là hình thức tiến hành đào thải từ bản thân mình. Thế lực cựu vũ trụ đã chịu theo pháp lý và quan niệm đã bại hoại trong thời kỳ hoại diệt này của vũ trụ mà cưỡng chế thêm vào hết thảy những gì cho Sư Phụ, chính Pháp, Đại Pháp và người tu luyện, tạo thành đại nạn to lớn cho các sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Điều ấy là tạo nên khảo nghiệm nghiêm ngặt, xét xem chúng sinh trong vũ trụ này có thể bước sang tương lai hay không, xét xem người tu luyện Đại Pháp hôm nay bước sang tương lai như thế nào. Đối với người tu luyện Đại Pháp hiện nay, thì hiểu về Sư Phụ như thế nào, nhận thức Đại Pháp ra sao, thật sự thành tín vào Sư Phụ như thế nào, kiên định vào Đại Pháp đến đâu, là vấn đề cực kỳ khắt khe, phức tạp nhưng rất nghiêm túc. Bởi vì Sư Phụ và Pháp của vũ trụ hoàn toàn mới là không có quan hệ gì với cựu vũ trụ và các sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Nên cũng nói, hết thảy những gì thế lực cựu vũ trụ, hết thảy những gì cưỡng chế thêm vào cho Sư Phụ và Đại Pháp, đều là những gì nội trong phạm vi của chúng, đều không thể thành lập trên thực tế và trên gốc rễ, đều không được Sư Phụ thừa nhận. Tôi thiết nghĩ rằng, sự bất thừa nhận ấy cũng thể hiện ngay trong thể ước mà các đệ tử Đại Pháp đã ký kết với Sư Phụ tại lịch sử, cũng thể hiện trong sứ mệnh cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp cần thực thi hôm nay. Chúng ta không thể mê mờ trong hết thảy những điều vốn cưỡng chế thêm vào, nhưng sẽ sớm kết thúc ấy. Cựu thế lực chịu theo pháp lý và quan niệm đã bại hoại của cựu vũ trụ, cưỡng chế thêm vào và để thao túng Sư Phụ cũng như người tu luyện Đại Pháp cũng có thể hiện trong cựu vũ trụ này. Chẳng hạn như khi giảng Pháp, Sư Phụ đã nói về việc lợi dụng công của Sư Phụ để diễn hóa ra hình tượng của Sư Phụ, can nhiễu người tu luyện, thậm chí còn mượn lấy thân xác thịt bề mặt của Sư Phụ để hình thành can nhiễu. Ví dụ như cựu thế lực an bài Thích Ca Mâu Ni và Sư Phụ cùng ngày sinh nhật, để rồi trong cuộc bức hại mà nhân vì cải chính ngày sinh mà mê hoặc, mà đầu độc chúng dân thế gian cũng như các chúng sinh. Trong những người tu luyện, cựu thế lực đã an bài rằng có học viên viên mãn thông qua hình thức trong nghiệp bệnh. Chúng cho rằng, pháp to lớn nhường ấy liên quan đến an toàn của vũ trụ tương lai, thì đối với người tu luyện phải có những khảo nghiệm và sàng lọc thật nghiêm khắc, sao cho những người tu luyện hôm nay khi đối mặt với sự thật khắc nghiệt liệu có kiên định vào tu luyện không, có bất hoài nghi không, có bất từ bỏ tu luyện không. Chúng thậm chí còn an bài ra cái nạn lớn tự thiêu thật tà độc, để từ đó có hình thức đào thải những sinh mệnh nào trong vũ trụ mà chúng muốn đào thải. Kể cả hình thức tà ác của các lớp chuyển hóa, với những việc như cưỡng bức học viên, viết những thứ như bản quyết tâm ly khai, bản hối hận, vân vân, chỉ có mục đích là để người tu luyện bị rớt xuống, hay bị hủy hại chỉ trong một sớm. Những sự việc như thế trong an bài của cựu thế lực là rất cụ thể và tinh vi, với kết quả là trong chính pháp chúng không chỉ hủy diệt người tu luyện và đào thải học viên, mà còn đồng thời thực thi tuyệt diệt đối với bản thân chúng. Điều trung tâm trong nhận thức của tôi là sư phụ và đại pháp, mà ngôn ngữ của cựu vũ trụ vốn không xứng đáng để nói về cũng như để ca tụng, hoàn toàn không có quan hệ gì đối với cựu vũ trụ, đối với sinh mệnh trong vũ trụ, đối với quan niệm và an bài của cựu thế lực. Thế lực cựu vũ trụ đang ở trong phạm vi mà chúng có thể động đến, mà cưỡng chế lên sư phụ và đại pháp những quan niệm cũ đã bại hoại của chúng. Những biểu hiện này khi được các chúng sinh trong phạm vi ấy nhìn thấy thì quả hết sức rất thật. Nhưng chúng tuyệt đối không phải là bản nguyện của sư phụ hay thể hiện chân thực, cũng không phải là hình tượng chân thực của đại pháp, mà đó là cựu thế lực trong khi lựa chọn đào thải bản thân đã tạo thành các giả tượng cho các chúng sinh ở vũ trụ nội trong phạm vi ấy. Tại thế gian thì những giả tượng đó có thể hiện ở vô số những phu khống tà độc, thậm chí còn thể hiện qua những tình trạng của người tu luyện và học viên với những thể hiện rất thực tế, thậm chí còn dám động đến sư phụ. Con người thế gian tưởng đó là thật, cũng có nhiều người tu luyện tin đó là thật. Nhưng những chúng sinh bị che mờ ấy không thể thật sự biết được chân tường. Những biểu hiện thực tế rất thật ấy chính là biểu diễn mà cựu thế lực tiến hành trong thời đào thải tự mình, và cũng là khảo nghiệm khắc khe về vận mệnh tiền đồ của các chúng sinh và người tu luyện. Những biểu hiện tạo thành từ những gì cưỡng chế thêm lên sư phụ, đại pháp và người tu luyện, thảy đều sẽ kết thúc theo sự kết thúc của cựu thế lực. Nhưng chính là trong quá trình ấy, các đệ tử đại pháp đang làm tròn thề ước của mình, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vĩ đại của mình. Khi vũ trụ hoàn toàn mới kia triển hiện ra hoàn toàn, thì chúng sinh trong đó đều triệt để thoát khỏi trạng thái bị che mờ do cựu thế lực tạo nên, và chứng kiến được hồng nguyện vĩ đại và Phật ân hào đảng của sư phụ. Các chúng sinh sẽ kính ngưỡng vô hạn và cảm kích không thốt nên lời, lấy những vinh diệu cao quý tột bậc nhất quy hướng về sư tôn, Phật chủ, sư phụ, người đã giao phó hết thảy những gì hoàn toàn mới cho chúng sinh. Những sinh mệnh chúng ta trong vũ trụ hoàn toàn mới sẽ không thể có lời nào biểu đạt và ngợi ca được, ngay cả bằng ngôn ngữ của vũ trụ hoàn toàn mới. Hiện nay, khi mà những biểu hiện cuối cùng của cựu vũ trụ đang mau chóng qua đi, thì đối với con người thế gian, và nhất là nhiều người tu luyện còn đang bị hết thảy giả tượng do cựu thế lực tạo ra làm mê hoặc, cần phải lý trí và thanh tĩnh hơn nữa. Quyết tâm ly khai đại pháp, bất kính đối với sư phụ và đại pháp, phủ định chính pháp và chứng thực pháp, bất luận là dùng những ngôn từ hoa mỹ đến đâu hay lý do giảo biện thế nào, thì đều là sai. Ngay cả dùng đạo lý của cựu vũ trụ mà xét cũng thấy là sai hoàn toàn. Đều chính là tổn thất rành rành của chính bản thân sinh mệnh của mình. Những phu khống rất thật cũng như thực tế mà cựu thế lực, cựu vũ trụ tạo nên, hết thảy đều không thể là lý do để hoài nghi cho những người tu luyện vĩ đại chân chính đối với sư phụ và đại pháp. Nếu như đúng vì thế mà bản thân vì tà ngộ mà ly khai, thì bộ phận đã ly khai ấy sẽ chắc chắn thuận theo sự giải thể của cựu vũ trụ mà kết thúc. Nếu như trong tương lai vốn được pháp vĩ đại nhất tạo thành ấy, mà bộ phận sinh mệnh những người ta ngộ cũng vẫn có thể tồn tại, thì tổn thất tạo thành do không có trách nhiệm đối với bản thân mình sẽ là không thể phản hồi. Những người tà ngộ ấy không thể lấy lý do là cựu thế lực cưỡng chế thêm lên bản thân mà biện minh cho mình, cũng không được vì thuận theo nhiều người mà giáng hạ tiêu chuẩn của vũ trụ mới, lại càng không được xuất phát từ tâm tật đố mà lôi xuống theo cả những học viên kiên định. Tương lai tốt đẹp của sinh mệnh không hề tồn tại trong tưởng tượng của tự ngã hay theo sự thiết kế của tự ngã. Tiến trình chính pháp đã không còn nhiều thời gian nữa. Kết quả thật sự trong tương lai như thế nào là quyết định từ những gì của bản thân mình hôm nay. Hãy hồi tưởng xem bản thân mình có thề nguyện trong lịch sử hay không. Hãy nhận thức cho rõ sứ mệnh lịch sử của các đệ tử Đại Pháp hiện nay. Hãy biết trân quý phần còn lại của cơ duyên hiếm có này. Bài chia sẻ thứ 9, Kim Phật. Trịnh Nham, một đệ tử Đại Pháp tại Mỹ Quốc. Mấy hôm trước, trong một bài viết của bạn đồng tu, tựa đề "Lấy tâm thuần tịnh nhất để đối đãi với tu luyện chính pháp", có một câu chuyện bàn về vấn đề tâm tu luyện có thuần tịnh hay không. Câu chuyện đó như sau. Xưa có người làm nghề đồ tể. Một hôm gặp hai người tu Phật trên đường sang Tây Thiên gặp Đức Phật. Họ khuyến khích người đồ tể kia cùng đi, nhưng người đồ tể nói: "Tôi nhờ bận quá, thật không xứng đáng. Thỉnh cầu hai vị mang trái tim của tôi đến gặp Đức Phật." Thể hiện rằng người này tuy chức nghiệp xấu tệ, nhưng cái tâm đối với Đức Phật là sùng kính và hướng thượng. Nói rồi móc trái tim của mình ra đưa cho hai người kia, thể hiện rằng sự sùng kính và hướng thượng đối với Đức Phật của cá nhân này quả không gần chút vương vấn hay nghi ngờ gì cả. Thế rồi hai hành giả kia mang trái tim người đồ tể theo đến Tây Phương. Khi gặp Đức Phật, Đức Phật trỏ một chiếc vạc lớn đầy nước đang sôi lên sùng sục, hỏi xem họ dám nhảy vào đó chăng? Hai người do dự, bèn nghĩ rằng thử bỏ trái tim của người đồ tể kia vào đó trước xem sao. Thể hiện rằng hai vị này vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời Đức Phật, vẫn còn dùng cái tâm người thường để đo lường. Rồi họ bỏ trái tim người đồ tể vào đó, và trái tim đó hóa thành một kim Phật, là một ông Phật vàng. Đây là hình tượng thể hiện của cảnh giới chân thực nơi nội tâm người đồ tể kia. Hai người thấy vậy liền vội vã nhảy vào theo, thể hiện rằng hai người này ngộ tính rất sai kém, vẫn còn lưu giữ tư tưởng rằng những gì mắt thấy là đúng. Hơn nữa họ phải nhìn thấy rằng mình sẽ được những điều tốt rồi mới nghe theo lời Đức Phật dạy. Kết quả họ hóa thành hai chiếc quẩy sáng, hình tượng thể hiện của cảnh giới chân thực nơi nội tâm của họ. Trong một bài viết khác, tựa đề "Lúc trọng yếu cuối cùng chớ khởi tâm người thường", bạn đồng tu cũng kể một câu chuyện ngắn. Chuyện rằng xưa có hai người kia, một người với bề ngoài thật đẹp đẽ, thể hiện rằng đã làm tốt rất nhiều sự việc, rất thành đạt, mọi người đều ngưỡng mộ. Nhưng sau khi chết đi, người ta mở bụng ra thì thấy trong toàn những thứ đồ hủ bại dơ cháy. Thế nên gọi đó là vàng ngọc ở ngoài, xú uế ở trong. Nghĩa là nội tâm bất hảo ấy được che đậy kỹ quá, chưa hề tịnh hóa đến cái bản chất bên trong. Còn người kia, bề ngoài thật tầm thường, không có gì xuất chúng cả. Rồi vì một chuyện nhỏ không giải được nên phải tự sát. Sau khi chết, người ta mở bụng ra, thấy vàng ngọc rực rỡ sáng loà, cảm động và thương xót quá, rồi người ta gọi đó là ngoài dẫu bình thường, trong tàn châu ngọc, thật tiếc nuối cho bao công phu trước kia nay phí cả. Cá nhân ấy thực ra đã tu luyện rất tốt đẹp. Tiếc thay, anh ta không tự biết điều ấy. Chỉ vì không qua nổi một chuyện nhỏ mà quyên sinh, để rồi bao công quả trước đây, nay hoài phí. Đọc xong hai chuyện trên, tôi thấy đó đúng là những lời nhắc nhở thật thâm thúy, có tác dụng trợ giúp rất tốt để bản thân mình, cũng như mọi người có thể tu luyện tâm tính cho tốt hơn nữa, và nên hiểu pháp như thế nào cho đúng. Qua chuyện thứ nhất, tôi nghĩ thế này. Người làm công tác đại pháp đến quên ăn quên ngủ trong thời gian dài, cũng không hề sánh nổi với người luôn luôn, trong mọi thời khắc đều mang theo trạng thái mà một đệ tử đại pháp cần nên phải có. Dẫu có đang đi thật tốt, thật chính trên con đường của mình, thì cũng không nhất định rằng đã lập tức có ngay được nhận thức thanh tịnh và thấu triệt. Trong thời kỳ tu luyện cá nhân trước đây, có nhiều người nổi danh là các trạm trưởng, phụ đạo viên cũng như học viên lâu năm, kể cả một số học viên thường ở bên sư phụ, cả trong ngoài nước. Họ đã vì đại pháp mà làm rất nhiều công việc, rất có năng lực. Tuy nhiên trong đó có một số vị vẫn còn tồn tại những vấn đề nổi cộm về tâm tính. Ví dụ, thường hay không học pháp hoặc coi pháp như là một nguồn tín tức, thông tin có tính trí thức và lẫn lộn tâm hiếu kỳ, hay một thứ học thuật nghiên cứu, chứ họ không lấy cái tâm của người tu luyện để học. Họ không thiện, hoặc những khái niệm, quan cách cấp bậc, vân vân còn rất nặng nề, hoặc những tâm như tâm ngạo mạn luôn cho rằng mình là đúng, tâm ích kỷ, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm được mất, vân vân còn rất mạnh. Dù sao, họ còn đang tu luyện, nên mới chưa bỏ được những thứ đồ tranh đấu nơi người thường như thế. Tuy nhiên, giữa các học viên hoặc trong phạm vi những người tu luyện, thì những thứ đồ mà họ nhận thức là đẹp mà ấy, nhiều khi chỉ là những biểu hiện nổi cộm của các tâm chấp trước mà họ không hề nhận ra, kể cả khi được chỉ rõ. Vấn đề này cũng có trong các học viên, không phải là người phụ trách. Ví như ái mộ một số người thường nào đó, hay sùng bái mấy nhân vật nổi tiếng nơi người thường. Mặt khác, nó cũng làm gia tăng tâm bất thuần của họ. Nhưng vì họ không phải là người phụ trách, nên cũng không thấy điều ấy nghiêm trọng. Thực ra, đó là phản ánh trong họ còn có cái tâm người thường chấp trước vào đẳng cấp. Bởi vì tu luyện đại pháp là vứt bỏ vỏ ngoài, chỉ coi cái tâm của người ta, nên không hề coi xem đó là nhân vật nào, danh tiếng ra sao. Từ 20 tháng 7 năm 1999, bắt đầu cuộc bức hại đến nay, tất cả các trạm trưởng tại Trung Quốc, những người có danh ấy lập tức lâm vào cảnh chịu áp lực rất mạnh. Trong đó có một loạt nhiều người đã rớt xuống rất nhanh, có người đã triệt để đi ngược hẳn lại, có người rơi vào ma nạn trong thời gian rất dài. Vào thời đó, hiện tượng này đã làm cho một bộ phận học viên trở nên nghi ngờ và chịu can nhiễu rất nhiều, đã làm tôi chấn động rất ghê gớm. Tôi nghĩ rằng, phần đông là do lúc bình thường họ bận làm công tác quá, không chú ý dành thì giờ học pháp cho tốt, cái nền tảng tu luyện tâm tính không vững vàng. Do vậy mọi người cần thấy được bài học này và học pháp cho nhiều vào. Học pháp thời bấy giờ là học pháp chủ yếu bảo đảm về số lượng, chứ chưa hiểu rõ là lấy chủ ý thức mạnh mẽ để học pháp, và học pháp cùng tu tâm phải được liên hệ kháng khích với nhau vô cùng chặt chẽ. Cho nên nhiều vấn đề chưa giải được thông, không đạt đến trình độ mỗi ngày đều nhận ra cái mới trong pháp lý. Nhiều khi học pháp với càng nhiễu mạnh mẽ. Sau này sư phụ giảng pháp về chính pháp càng ngày càng nhiều, tôi mới dần dần nhận thức ra chỗ thâm sâu trong vấn đề này. Thứ nhất, các bạn đồng tu này đã vô ý lấy nhiệt tình công tác của người thường, lấy năng lực công tác, lấy tinh thần hy sinh và các phương thức công tác của người thường, rồi cùng với vai trò của mình trong tu luyện đại pháp, hợp nhất lẫn lộn lại. Họ không nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn chấp trước căn bản. Đến khi đối mặt trước những mâu thuẫn vốn nảy sinh từ vấn đề trong tu luyện tâm tính của mình, thì đã không nhận ra rằng phải tu bản thân mình, mà trái lại đã theo thói quen tự cho mình một đặc quyền nào đó, chứ không hiểu rằng đó là vì chính mình đang tranh đoạt gì đó, đang cầu gì đó. Thứ hai, trong số này có một bộ phận nguyên lai là do cựu thế lực an bài, thậm chí có trường hợp là đến để đúng thời khắc then chốt, liền khởi tác dụng phản diện, chứ không phải vì tâm tính của họ tốt hơn so với người khác nên mới làm những công tác đó. Tuy nhiên, vì muốn cứu độ hết thảy chúng sinh, nên sư phụ mới tương kế tựu kế, đã cải biến bản chất sự việc ngay từ trong những an bài kia, phá trừ an bài của cựu thế lực. Thứ ba, khi thực thi một số công việc trong khuôn khổ những người tu luyện, đã bị hấp thụ càn nhiễu của tâm danh lợi, nên họ không chú ý thật khắc khe đặt vị trí của mình cho đúng, nên lại càng tăng cường tâm danh lợi, tâm tranh đấu, tâm tật đố hơn nữa, từ đó mà nảy sinh hàng loạt vấn đề mới trong tu luyện. Như vậy, đã qua 4 năm tu luyện trong chính pháp, các bạn đồng tu tại Trung Quốc hoàn toàn dựa vào hình thức đại đạo vô hình để thực thi công việc chứng thực đại pháp và cứu độ chúng sinh. Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm với tu luyện và công tác đại pháp của bản thân mình khi giúp đỡ nhau cùng tự giác phối hợp. Nói cách khác, mỗi cá nhân trên thực tế tu luyện trong chính pháp đều biến thành người phụ trách cả. Mặc dù có Phật học hội và các trạm phụ đạo ở ngoài quốc, cũng có rất nhiều phân mục tiểu tổ, xuất hiện rất nhiều người phụ trách mới. Nhưng những thứ hữu hình ấy đều là để phù hợp theo hình thức của xã hội người thường. Còn về tu luyện đại pháp một cách chân chính, thì mỗi một đệ tử đại pháp đều là đang phụ trách chính bản thân mình, có trách nhiệm với sư phụ và pháp, có trách nhiệm với chúng sinh. Trong quá trình ấy, tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, những người phụ trách cũ và mới, đều nên lấy những sự việc trên làm bài học cho mình, đừng hấp thụ can nhiễu của tâm danh lợi, của người nổi tiếng nơi người thường, cũng như quan niệm đẳng cấp này khác. Cũng đừng nghĩ vì mình đang bận công tác đại pháp nên khẳng định rằng mình đang tu rồi. Chỉ khi nào từng thời từng khắc, nhất nhất đặt pháp tại tâm, không ngừng đo lường bản thân, lấy tâm mà xét xem cần có trách nhiệm với pháp, có trách nhiệm với chúng sinh, và có trách nhiệm với tu luyện tự thân như thế nào, thì khi ấy mỗi người phụ trách chúng ta mới có thể tiến bước thật tốt, thật chính. Câu chuyện thứ hai làm tôi suy nghĩ. Người thường tự sát sẽ tạo thành tội nghiệp to lớn, đó là tội sát nhân, gây nên hậu quả phức tạp. Nhưng người tu luyện mà tự sát thì chính là tội sát Phật, hậu quả càng nghiêm trọng phức tạp phi thường. Trong chuyện tu luyện của Đức Phật, Milarepa có đoạn như sau. Sau khi phải chịu muôn vàn thống khổ đủ loại cả về thể xác và tinh thần trong quá trình cầu pháp của Milarepa, ông cho rằng bản thân tội nghiệp của mình có lẽ quá to lớn, đời này không đắc chính pháp được, và trong những cái khổ nhất, ông đã nghĩ đến tự sát. Ông tự nhủ, tội chướng của ta nặng quá, thượng sư và sư mẫu đều vì ta mà chịu bao thống khổ đến thế, đời này không thể tu pháp đến đích được, chỉ còn nước tự sát mà thôi. Rồi rút một con dao ra để tự sát, người Tây Tạng thường mang theo dao bên mình. Lúc ấy một vị lạc ma tên là Ngốc Pa giữ cứng ông lại, mắt tuôn lệ nói rằng: không được thế, không được thế, các uẩn, các giới, các xứ của tự thân đều là Phật Đà. Trước khi mệnh chung dẫu có hành chuyển thức pháp thì vẫn có tội sát Phật. Thế gian này không tội nào lớn hơn tội tự sát. Vậy trong hiển giáo có giảng: không có tội nào nặng hơn tội tự đoạn đức sinh mệnh của mình. Ông phải suy xét cho kỹ, vứt bỏ cái niệm đầu về tự sát ấy đi. Ấy mới chỉ là tu luyện cá nhân, tình huống bản thân người tu luyện. Từ một giác độ khác mà xét, thì tu luyện trong chính pháp yêu cầu chúng ta dẫu ở đâu, khi nào đều phải nghĩ đến người khác trước, tu thành đến chính giác, vô tư vô ngã, người trước ta sau. Ngoài ra, các đệ tử đại pháp còn có sứ mệnh lịch sử rất đặc thù, thử hỏi khi bản thân mình chịu ma nạn, khi bản thân mình chịu thống khổ, chúng ta có nghĩ đến những gì sư phụ phải chịu đựng, cái khổ tâm của sư phụ, cũng như bao hy vọng từ chúng sinh hay không. Cũng ngay trong bài đó của bạn đồng tu, có đoạn viết: khi bị bức hại, có nhiều đệ tử bị hại đến lang bạt không nhà không cửa, mất cả công tác. Theo người thường mà xét thì sự nghiệp cá nhân ấy đã tiêu vong, không còn gì để cất đầu lên nữa. Nhưng tại giác độ của người tu luyện và chư thần mà xét, thì những người đó đang thực thi những việc thần thánh nhất, vĩ đại nhất là chứng thực đại pháp và cứu độ chúng sinh. Vào thời kỳ lịch sử cuối cùng vũ trụ chính pháp này, chúng ta nhất định không được khinh suất, nảy sinh bất kể cái tâm nào của người thường, hoặc chỉ vì không thấy được thành quả tu luyện bản thân mình mà buông lơi tinh tấn, thậm chí bỏ cả tu luyện, rốt cuộc bị hủy hoại tất cả chỉ trong chốc lát. Qua học pháp tôi ngộ ra rằng còn có một tầng hàm nghĩa nữa. Chính là trên thực tế, khi tu luyện trong chính pháp, không hề có vấn đề chúng ta đang phải hy sinh điều chi cho đại pháp, hay chúng ta nguyện ý vì đại pháp mà làm gì đó, hay thực thi nhiều hay ít, mà là vấn đề chúng ta có thể nhận thức ra hàm nghĩa rộng lớn của chính pháp hay không, có biết trân quý và cung kính tiếp thu tương lai mà sư phụ khai sáng cho chúng ta hay không. Không có sư phụ thì không có chính pháp chân chính, không có chính pháp của sư phụ thì hết thảy các sinh mệnh trong cựu vũ trụ đều không có tương lai. Chính pháp là từ bi vô lượng, cũng là thần thánh uy nghiêm vô cùng. Chính pháp không thể bị lợi dụng bởi bất kể sinh mệnh nào, bởi bất kể cái tâm nào của người thường.
Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.